Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 22 Rèn luyện tình cảm giống Chúa. Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trong thực tế, chúng ta cũng thấy những cặp vợ chồng yêu nhau sâu sắc thì thường có nhiều điểm khá giống nhau. Có lẽ vì thế mà giới trẻ ngày nay, dù chỉ là đôi bạn mới yêu thôi, cũng đã thích chọn cho mình những món đồ có đôi như áo đôi, giày đôi, vòng đeo cặp và cả nhẫn cặp nữa để thể hiện tình yêu của mình. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học ở Đại học Michigan của Mỹ, đối với các cặp vợ chồng gắn bó với nhau bởi tình yêu thương dài lâu, sau 25 năm, họ nhận thấy rằng các cặp đôi này có sự giống nhau về cách biểu hiện tâm trạng vui buồn, nhất là vì cùng chịu tác động giống nhau của chế độ dinh dưỡng hay môi trường sống như khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, khiến cho làn da, các nếp nhăn, các bó cơ mặt, tính khí của họ cũng gần giống với nhau. Bởi khuôn mặt thể hiện tình cảm của con người, nên theo thời gian, cách biểu hiện tình cảm sẽ hằn rõ trên gương mặt của họ. Ngoài ra, tình yêu không chỉ tác động đến vẻ bề ngoài của hai kẻ yêu nhau mà thôi, vì các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận rằng tình yêu có một mãnh lực lớn lao trên đời sống của con người, bởi những cảm xúc yêu thương đã tác động mạnh đến chiều sâu của não bộ, tức là bộ phận điều khiển mọi suy tư. Phát sinh ra quan niệm, hành vi, cách sống của con người rất giống nhau ở khắp nơi trên thế giới. Như vậy, khi hai người yêu nhau sâu đậm thì sẽ dẫn đến có nhiều điểm giống nhau hoặc giống nhau do cả hai cùng biến đổi theo thời gian trong cùng một môi trường sống hoặc do cả hai tự tạo ra sự giống nhau để thể hiện tình yêu. Đó là về phương diện con người. Huống chi trên thiên lộ lịch trình, khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa cuộc đời mình, thì việc trở nên giống Chúa là điều cần phải có mà Kinh Thánh đã nói đến. Lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 18 đã cho biết, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, thì bởi quyền phép của Đức Chúa Trời khiến chúng ta được tái sinh, đổi mới, để liên kết với Cha Thiên Thượng trong tình yêu đời đời bất tận. Nếu chúng ta thật sự yêu Chúa và biết mình được Chúa yêu, cũng như được Ngài tín nhiệm trao cho nhiệm vụ làm quản gia của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biết quản lý tình cảm của mình một cách đúng đắn, tức là phải giữ mình cứ ở trong sự yêu thương kỳ diệu của Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ trải nghiệm được sự tăng trưởng đời sống tâm linh một cách tuyệt vời. Nhờ đó, mỗi ngày chúng ta sẽ trở nên càng giống Chúa nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và học hỏi để biết sử dụng sức mạnh của tình yêu của mình dành cho Chúa mà khiến mình được gắn kết cùng Ngài thâm sâu mỗi ngày. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được sự tăng trưởng thuộc linh thật phước hạnh dồi dào cho chính bản thân. Cũng như chúng ta sẽ nhận được năng quyền từ Chúa để thực thi trách nhiệm làm quản gia trong nhà Ngài, mà gây dựng phát triển tâm linh cho nhiều người khác một cách hữu hiệu nữa. Điều thứ nhất, để được giống Chúa, trước hết chúng ta cần phải để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa. Lời Chúa dạy, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển. Thuở xưa, khi Đức Giê-hô-va giáng trên núi Sinai, thì sự vinh quang của Ngài bao phủ núi, như áng mây có sấm chớp nhoáng và hòn núi đều rúng động một cách kịch liệt, khiến cả dân Israel trong trại quân đều run rẩy, không ai dám bước qua ranh giới chung quanh núi dùng phân biệt nơi thánh. Có sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời, e họ phải chết chăng? Duy chỉ có lãnh tụ của họ là ông Môi-se và ông A-rôn mới được phép lên núi mà nghe Chúa phán và nhìn xem sự vinh hiển của Ngài, theo suốt Ê-díp-tô ký chương 19, từ câu 16 đến câu 24. Tuy nhiên, tạ ơn Đức Chúa Trời vì đến cứu thế đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta, nên bởi lòng tin vào ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà chúng ta được tái sinh đổi mới để có thể đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, nhìn xem sự vinh hiển của Ngài. Thật là tuyệt vời. Như lời Chúa dạy, chúng ta phải để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa. Có nghĩa là chúng ta phải thật thà, ngay thẳng, không hề che đậy hay đóng kịch trước mặt Chúa. Mà chúng ta phải biết ăn năn, xưng tội mình, lìa bỏ điều ác để nhận ơn tha thứ của Đức Chúa Trời với lòng biết ơn sâu sắc. Và rồi chúng ta phải sắp mình chiêm ngưỡng sự nhân từ cùng sự vinh hiển tột bực của Ngài. Chính lòng kính yêu Chúa chân thành sẽ khiến chúng ta khao khát đến gần Chúa và lắng nghe tiếng Chúa để vâng phục làm theo. Đây là tiến trình chúng ta được biến đổi nhờ lời Chúa làm sạch lòng mình. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 22 và lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 18 được sứ đồ Phao-lô dùng để giải thích cho hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay biết rằng đó chính là tiến trình biến đổi từ vinh hiển qua vinh hiển. Bởi khi chúng ta gắn kết với Chúa trong mối tương giao mật thiết mỗi ngày qua việc đọc, học và làm theo lời dạy của Chúa, điều này sẽ giúp cho chúng ta càng biết Chúa rõ hơn mỗi ngày, y như được nhìn thấy Ngài qua tấm gương. Và việc làm theo lời Chúa cũng chính là quá trình chúng ta dọn sạch lòng mình bởi lời mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Để đấng thánh khiết và đầy năng quyền chính là Đức Thánh Linh có thể tự do mọi bề chiếm hữu tấm lòng của chúng ta mà hành động. Tất nhiên, khi Ngài đang sống cuộc sống của Ngài trong chúng ta, thì đời sống của chúng ta phải được biến đổi để mỗi ngày càng lộ rõ sự giống Chúa càng hơn. Nghĩa là sự vinh hiển của Chúa càng bao phủ chúng ta mỗi ngày càng nhiều hơn. Điều thứ hai, để làm tròn trách nhiệm quản gia, chúng ta cần phải rèn luyện tình cảm để trở nên giống Chúa nhiều hơn. Lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 18 dạy rằng chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Đây là tiến trình của việc chúng ta để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển của Chúa mỗi ngày. Ví như chấp sự Ê-tiên ngày xưa đã giống Chúa khi đứng trước hiểm họa của sự chết, ông đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh mà ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Cha, đến nỗi ông phải bật lên những lời cầu nguyện với đấng chí cao để xin Ngài đừng đổ tội cho những kẻ giết mình. Rồi ông thanh thản giao linh hồn mình cho đấng cứu thế, y như Chúa Giê-xu ngày trước từng đối diện với sự chết vậy. Theo Công vụ các sứ đồ chương 7, từ câu 55 đến câu 60. Được hóa nên một ảnh tượng của Ngài chính là mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Vì ngay buổi đầu sáng thế, Ngài đã từng phán: chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Chỉ vì tội lỗi đã hủy hoại mà con người bị mất dần những bản chất tốt đẹp ban đầu Chúa dựng nên. Cho nên, khi nào chúng ta từ bỏ con đường cũ mà xoay hướng nhìn về Chúa để tiếp nhận sự sống mới của Ngài, theo đúng như chương trình cứu rỗi mà Ngài dành cho nhân loại, thì chính Đức Chúa Trời sẽ tái tạo những phẩm tính đó cho chúng ta qua tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã viết: vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Theo Roma, chương 8, câu 29. Dù được biến hóa để nên giống Chúa là bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, nhưng không có nghĩa là không có sự đáp ứng nào của chúng ta cả. Trái lại, điều này đòi hỏi tấm lòng yêu kính Chúa và sự thuận phục, vâng giữ lời dạy của Ngài một cách nghiêm túc hơn nhiều trên đời sống của chúng ta. Vì có như thế, thì những tác động bởi quyền của Đức Thánh Linh. Vì có như thế, thì những tác động bởi năng quyền của Thánh Linh mới có thể đơm hoa kết trái trên đời sống của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới kinh nghiệm được cuộc sống phước hạnh đầy yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây chính là quá trình rèn luyện tình cảm yêu Chúa để tăng trưởng thuộc linh, hầu cho mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa hơn, để có thể làm tròn trách nhiệm của một quản gia ngay lành và trung tín cho Chúa. Cho nên, là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta đều nhận ơn cứu rỗi từ trời bởi sự hy sinh quá lớn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ghi nhớ ân sủng lớn lao này để trọn đời mang ơn Chúa mà hết lòng, hết sức, hết trí yêu kính Ngài. Tấm lòng kính yêu Chúa của chúng ta cần được thể hiện bằng sự khát khao đến gần ngôi ơn phước của Chúa mà tôn thờ Ngài. Tất nhiên, để thực hiện được điều đó, đòi hỏi chúng ta phải dọn sạch lòng mình cho xứng hiệp để Đức Thánh Linh ngự trị, cũng như biết rèn luyện kỷ luật tâm linh mỗi ngày qua việc đọc, học Kinh Thánh để vâng phục làm theo. Nhất là chúng ta biết giữ mối tương giao mật thiết cùng Đức Chúa Trời qua những thì giờ cầu nguyện để được chiêm ngưỡng sự vinh hiển Chúa không thôi và nghe được tiếng Chúa phán mỗi ngày. Nhờ đó mà tâm linh chúng ta chẳng những được soi sáng mà còn được thêm sức mạnh để tăng trưởng, vững vàng và có thể gây dựng người khác cùng được lớn lên trong Chúa, để cùng nhau làm tròn nhiệm vụ quản gia trong nhà Đức Chúa Trời.
Trên nơi con trời đã chết đớn đau, còn con nay luôn in sâu cây thập giá Giêsu vút cao, nhắc con luôn luôn ghi nhớ tình Chúa thâm sâu. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người con. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiến cầm dù chôn, quân thù hung hãn với bạo tàn, Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Ngày xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan khiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kể gian nào. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.